Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 275. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Nguyên Triều. Biên tập: Dương Cư Sĩ. Thời gian: ngày 7 tháng 3 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Kệ tụng của Cưu Bàn Trà Dương. Bài thứ 7. Phật thân phổ ứng vô bất kiến, chủng chủng phương tiện hóa quần sanh, âm như lôi chấn vũ pháp vũ, như thị pháp môn cao tuệ nhập. Cao phong tuệ Cưu Bàn Trà Dương. Trong phần văn trường hàn ở trước, chúng ta thấy Ngài là đắc phổ hiện chư thú quang minh dân giải thoát môn. Chúng ta xem kệ tụng của Ngài: báo cáo tu học của Ngài. Ở đây Đại sư Thanh Lương có chú giải: sơ cứu là câu thứ nhất, phổ hiện thân dân. Câu thứ hai, minh đẳng điện quang, cố dân chủng chủng. Minh đẳng điện quang, Đại sư Thanh Lương chỉ ra cho chúng ta. Nếu không, trong văn tự này chúng ta không dễ dàng lãnh hội được. Câu thứ ba, kim minh lôi chủ. Cho nên từ đâu lãnh hội được điện quang này? Từ câu thứ ba. Ngài nói điều này rất có đạo lý. Lôi có hai nghĩa: thứ nhất là diễn chấn, thứ hai là phát sanh. Ngài đưa ra một ví dụ, chẳng hạn như côn trùng phát động, cây cỏ nảy mầm, tiếng sấm của âm thanh viên mãn, có thể nghĩ như thế. Chúng ta xem nguyên văn. Phật thân phổ ứng, chú trọng nơi chữ ứng. Ứng là gì? Là cảm ứng. Học Phật, người bây giờ khác với cổ nhân. Cổ nhân học Phật cảm ứng rất rõ ràng. Nói thật, cảm ứng chính là biểu hiện công phu học Phật của quý vị. Nếu học Phật không có cảm ứng, hay nói cách khác, công phu của quý vị bình bình. Nói khó nghe một chút, công phu quý vị không đắc lực. Nhưng nếu muốn nhất tâm cầu cảm ứng, vậy là sai. Quý vị rất dễ đi vào tà đạo. Không những dễ đi vào tà đạo, mà còn rất dễ bị ma dựa. Chúng ta cần phải hiểu đạo lý này. Cổ đức dạy chúng ta học Phật tuyệt đối không được có ý niệm cầu thần thông cảm ứng. Nhưng thần thông cảm ứng chắc chắn có. Chắc chắn có. Nhưng tuyệt đối không được cầu. Nếu có những vấn đề cảm ứng này hiện tiền thì sao? Trong Kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn đưa ra cho chúng ta một tiêu chuẩn. Cảnh giới hiện tiền, không quan tâm đến là cảnh giới tốt. Đây là biết mình công phu đắc lực. Nếu chú ý đến cảnh giới này, cảnh giới này gọi là cảnh giới ma. Khai thị này của Thế Tôn rất quan trọng. Vì sao chúng ta chấp trước, cảnh giới này liền biến thành ma? Không chấp trước, nó là cảnh giới Phật. Chứ gì phải biết, Phật và ma, một là trí tuệ, một là phiền não. Chấp trước, ta ở trong đó liền khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cảm ứng hiện tiền đem đến cho quý vị điều gì? Đem đến cho quý vị vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cảnh giới này là cảnh giới ma. Cảm ứng hiện tiền không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, đây là cảnh giới Phật. Do đây có thể biết, trong cảm ứng là không có Phật cũng không có ma. Phật và ma từ đâu đến? Là phản ứng của tự tâm. Do đây có thể biết, trong mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh duyên, cảnh chính là hoàn cảnh vật chất của chúng ta. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt. Duyên là hoàn cảnh nhân sự. Chúng ta tiếp xúc với tất cả người và vật, người thiện cũng tốt, người ác cũng tốt. Trong tiếp xúc, chúng ta có thể lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, toàn là cảnh giới Phật. Nó thành tựu tâm thanh tịnh của chúng ta, thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu trong tiếp xúc sanh tâm quan hỷ, sanh tâm thù ghét, như vậy tất cả cảnh giới toàn là cảnh giới ma. Học Phật cũng như vậy, tôi thích tượng Phật này, tôi không thích tượng Phật kia. Tượng Phật này đem đến cho quý vị điều gì? Đem đến cho quý vị vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì thế tất cả đó là cảnh giới ma. Chúng ta cần phải hiểu. Do đó quý vị sẽ hiểu như thế nào gọi là tu hành, như thế nào gọi là biết tu hành. Biết tu hành là trong tất cả mọi cảnh giới không sanh khởi phân biệt chấp trước. Vọng tưởng chúng ta không nói đến, hạ thủ công phu ở đây. Cho nên nói không phân biệt, không chấp trước. Chỉ cần trong mọi cảnh giới không phân biệt, không chấp trước, cảnh giới đều là cảnh giới tốt, đều là cảnh giới Phật. Tất cả mọi người, người thiện cũng được, người ác cũng được, tôi không phân biệt, không chấp trước. Người thiện hay người ác đều là Phật Bồ Tát. Người thiện hay người ác đều là thiện tri thức. Tu từ chỗ này, thuận cảnh và nghịch cảnh đều là tịnh độ, đều là thế giới cực lạc hiện tiền. Như vậy tâm chúng ta có thể chuyển cảnh. Tâm có thể chuyển cảnh, Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay. Nếu có thể chuyển cảnh, tức đồng với Như Lai. Chúng ta phải thấu triệt đạo lý này. Phải biết vận dụng công phu từ đâu. Ý nghĩa câu thứ nhất vô cùng sâu rộng. Phật thân phổ ứng vô bất kiến. Chữ kiến này đọc là hiện, chính là hiện của hiện tượng. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Kinh Hoa Nghiêm ám thị cho chúng ta, hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới đều là Phật thân phổ ứng. Khi nào Bồ Tát thành Phật? Khi nào thấy đại địa chúng sanh đều là chư Phật Như Lai, họ thành Phật. Mắt Phật thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Bồ Tát thấy tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát. Phàm phu thấy Phật Bồ Tát cũng là phàm phu. Hãy nhớ, trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, cảnh tùy tâm chuyển. Quý vị muốn hỏi khi nào mình thành Phật? Quý vị hãy nghĩ đến khi nào quý vị nhìn thấy tất cả chúng sanh khắp đại địa đều là chư Phật Như Lai. Hạnh phổ hiền tự nhiên sanh khởi. Không hề có sự tạo tác. Lễ kính chư Phật tự nhiên sanh khởi. Đâu có miễn cưỡng. Xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, tự nhiên hiển lộ. Lúc đó quý vị thành Phật. Thành Phật này không phải Phật cứu cánh viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Quả vị của viên giáo sơ trụ trở lên. Nếu trong cảnh duyên còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, bản thân nhất định phải biết mình còn chưa nhập cảnh giới này, vẫn là phàm phu lục đạo. Là phàm phu lục đạo cần phải có tâm cảnh giác. Tôi còn phải trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Vấn đề này rất phiền phức. Làm sao thoát ly luân hồi lục đạo là việc của chính mình. Nói thật, không ai giúp được điều này. Nếu nói có người có thể giúp mình, có người có thể gia hộ mình, đó là lời nói dối, gạt người. Không phải nói thật. Phật Bồ Tát nói thật. Phật Bồ Tát dùng phương pháp gì để gia trì tất cả chúng sanh, để phù hộ tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp? Phật Bồ Tát không còn tại thế, dùng kinh điển gia trì chúng ta, dùng kinh điển phù hộ chúng ta. Chúng ta triển khai kinh quyển, chúng ta hiểu ý Phật nói, ta có thể lãnh hội được, giúp ta khai ngộ. Đây là Phật gia trì, đây là Phật phù hộ. Ta y theo giáo huấn Phật dạy, sửa đổi sai lầm của bản thân. Đây là Phật phù hộ, đây là Phật gia trì. Trong Phật giáo không có mê tín. Không phải nói chúng ta làm sai, xin Phật Bồ Tát tha thứ. Nếu Phật Bồ Tát thật sự tha thứ, các ngài giống như chúng ta vậy, không có gì sai biệt. Vì sao vậy? Vì họ có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy họ cũng là phàm phu. Phật Bồ Tát tuyệt đối không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Từ bi của họ là vô tận. Trí tuệ của họ là viên mãn. Giáo huấn của họ đối với tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Cho nên trong đó không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước tức không bình đẳng. Chúng ta đọc câu này cần phải lãnh hội được. Hư không pháp giới y chánh trang nghiêm, đều là Phật thân phổ ứng. Như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Vấn đề là bản thân chúng ta có thấy được chăng? Có lãnh hội được chăng? Ý nghĩa câu thứ hai càng sâu rộng. Chúng ta có thể thấy được Phật thân phổ ứng. Trong tông môn gọi đây là minh tâm kiến tánh. Giáo huấn của Phật đã thiết thực hơn. Như 41 vị Pháp thân đại sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy những người này, những người này thiện căn thành thục, minh tâm kiến tánh, dễ giáo quá. Vô số phương tiện, đó chính là những gì Kinh Hoa Nghiêm nói. Kinh này nói đến 2000 pháp môn. Điều này nói trong bản dịch của chúng ta. Trong Phẩm Ly Thế Gian nói về pháp môn tu học có 2000 điều. Còn trong Đại Bổn nói pháp môn vô lượng vô biên. Đây là vô số phương tiện. Giáo hóa pháp thân đại sĩ. Chúng ta biết ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói bắt đầu từ lúc này. Phá nhất phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, bắt đầu tính từ đó. Ba đại A Tăng kỳ kiếp thành Phật viên mãn. Trước khi chưa chứng được pháp thân, thời gian tu học của chúng ta không tính vào trong đó. Nếu tính vào vậy là vô lượng kiếp, không phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, là vô lượng kiếp. Vì sao Phật nói ba đại A Tăng kỳ kiếp? Vì ba đại A Tăng kỳ kiếp sẽ không thoái chuyển. Chứng được viên giáo sơ trụ không còn thoái chuyển nữa, gọi là vị bất thoái. Hành bất thoái và niệm bất thoái. Chưa chứng đến quả vị này còn thoái chuyển. Bồ Tát Tiểu Thừa Sơ Quả và Đại Thừa Sơ Tính Chị là vị bất thoái, nhưng hành thoái và niệm thoái. Đến Đại Thừa Bồ Tát vị mới có thể nói là vị bất thoái. Hành bất thoái, còn niệm vẫn thoái. Phá nhất phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, niệm mới bất thoái. Nói thật, ngày nay chúng ta làm gì có đạo tâm? Nghe người ta nói vài câu, tâm liền dao động. Vậy làm sao tu học? Không hề có chút đạo tâm nào. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là do không biết ân nghĩa. Trong Kinh Bát Nhã, Thế Tôn cực lực đề xướng tri ân báo ân. Quý vị nên biết rằng tri ân báo ân là trí tuệ. Không có trí tuệ, làm sao biết được thế nào gọi là ân nghĩa? Ngày nay, con cái bất hiếu với cha mẹ, học trò không tôn kính sư trưởng, không biết ân nghĩa. Đây là vấn đề của giáo dục. Ngày xưa giáo dục là trọng điểm đầu tiên trong trọng điểm của dạy học. Thầy dạy học trò điều gì? Dạy về hiếu đạo. Dạy cho học sinh về ân đức của cha mẹ tổ tông, để học trò thấu hiểu. Đây là trọng điểm đầu tiên trong dạy học. Ngày nay chúng ta nói giáo dục không còn, chính là trọng điểm này không còn. Cha mẹ dạy con cái, giáo dục gia đình, trọng điểm đầu tiên là gì? Là tôn sư trọng đạo. Nho giáo dạy như thế, Phật pháp cũng dạy như thế. Chúng ta đều hiểu Phật pháp. Phật pháp vô lượng vô biên, đều kiến lập trên nền tảng của tam phước. Tam phước là gốc rễ. Câu thứ nhất của tam phước: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Hai câu này là gốc rễ. Giáo dục Phật giáo bắt đầu từ đây, cũng viên mãn từ đây. Vì thế, hiếu thân tôn sư, viên mãn, tức thành Phật. Quý vị đối với ân đức này thấu hiểu triệt để, đó là trí tuệ viên mãn. Quý vị thực hành rốt ráo, đó là đức hạnh viên mãn. Trí viên mãn là đem hiếu thân tôn sư phổ cập cho tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới, tình dữ vô tình. Cho nên hiếu kính, phạm vi hiếu kính lớn bao nhiêu? Tận hư không biến pháp giới. Đây là thành Phật. Chỉ biết hiếu kính cha mẹ mình, không thể hiếu kính cha mẹ người khác. Đây là phàm phu. Đây là người thiện của thế gian, không phải Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Phải mở rộng việc hiếu thuận cha mẹ đến tất cả chúng sinh. Tình dữ vô tình đều là thiện tri thức. Mở rộng việc tôn sư trọng đạo đến cả hàng hữu tình và vô tình, quý vị sẽ thành Phật viên mãn. Trí tuệ đức năng hiển lộ viên mãn. Vô số phương tiện, tức trong Phật pháp gọi là tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng vô biên pháp môn, giáo hóa tất cả chúng sanh, quần sanh. Chứ gì phải nhớ, không phải chỉ một loại. Trong quần sanh không phân quốc độ. Các đại chúng trong kinh Hoa Nghiêm đến từ cõi nước của mười phương chư Phật, không phân quốc độ, không phân tộc loại. Bây giờ chúng ta thấy ở đây đã có ba mươi mấy tộc loại khác nhau, không phân văn hóa, không phân tôn giáo tín ngưỡng. Ở đây chư vị đều nhìn thấy rõ ràng. Đây gọi là Phật pháp. Người bây giờ gọi là văn hóa đa nguyên. Phật pháp chính là văn hóa đa nguyên. Văn hóa đa nguyên chính là Phật pháp. Ngày nay chúng ta học Phật không thể tu hành chứng quả, không thể khai ngộ. Ngộ nhận rằng Phật giáo chỉ là một vòng tròn rất nhỏ bé, đối lập với mọi thứ. Vì thế không thể khai ngộ. Quý vị tu hành không thể chứng quả. Hay nói cách khác, quý vị chưa đọc Hoa Nghiêm, quý vị không thấu triệt tình huống chân thật của Phật Pháp. Đọc kinh Hoa Nghiêm vẫn không hiểu được. Đây là dựa vào thành kiến của riêng mình. Vì thế bày ra trước mắt quý vị cũng không nhận ra. Vì sao vậy? Vì quý vị có phân biệt, quý vị có chấp trước, cho nên kinh Hoa Nghiêm bày ra trước mắt đều không nhận ra, vẫn cứ lẫn quẩn trong vòng tròn nhỏ bé, không thể đột phá. Chân tướng sự thật trong kinh Hoa Nghiêm đều không thể thông đạt rõ ràng. Sai lầm là đây. Học Phật trước tiên cần phải biết mở rộng tâm lượng. Trong kinh giáo Đại Thừa, Đức Phật thường dạy rằng tâm ôm trọn cả hư không khắp pháp giới. Ai hiểu hai câu này, vừa nghe đến biết đó là tâm Phật, không phải tâm mình. Giữa Phật và mình vẽ ra một giới hạn. Đó là Phật, đó không phải tôi, đó không phải chúng sanh. Đâu biết rằng hai câu này là tất cả chúng sanh vốn như thế. Chân tâm của tất cả chúng sanh, bổn tánh của tất cả chúng sanh chính là như thế. Không phải chỉ có Phật mới có. Tâm của mỗi người chúng ta đều ôm trọn cả hư không khắp pháp giới. Do mê muội. Mê gì? Là tâm lượng chúng ta mê. Tâm lượng chúng ta vốn lớn như thế, bây giờ tâm lượng trở thành nhỏ bé. Đến một người, một vật đều không thể bao dung. Đây là mê từ căn bản, mà còn mê rất lâu, mê rất kiên cố. Dù ta có nhân duyên gặp Phật Pháp, cũng xem không biết, nghe không hiểu. Trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm vẫn tạo nghiệp. Bản thân không biết khuyết điểm mình ở đâu. Mỗi ngày cũng rất dụng công tu học, nhưng không có tiến triển. Vì thế công phu không đắc lực, không thấy được thành tích của mình. Lâu ngày sanh hoài nghi đối với kinh giáo, mà không biết mình tu học dụng tâm sai, cho nên không đắc pháp. Đặc biệt là học Hoa Nghiêm, trước tiên phải mở rộng tâm lượng như tâm lượng của Phật, sau đó triển khai kinh Hoa Nghiêm, tự nhiên quý vị hiểu được ý nghĩa trong kinh, tự nhiên có thể nhận ra vô lượng nghĩa trong từng câu từng chữ. Bản thân được thọ dụng, cũng có thể giúp người khác. Chúng ta thực hành trong giai đoạn trước mắt. Câu nói vô số phương tiện rất linh động. Ngày nay chúng ta cần phải dùng phương tiện gì? Đức Phật dạy cho chúng ta nguyên tắc là khế lý, khế cơ. Bởi vậy, phải quan sát cơ duyên của chúng sanh, Hiện nay bệnh của chúng sanh là gì? Tùy bệnh cho thuốc chính là vô số phương tiện. Thời đại chúng ta hiện nay đều khác với bất cứ thời đại nào trong quá khứ. Sự khác biệt cực kỳ lớn. Ngày xưa là đất nước nông nghiệp, vì thế rất xem trọng nghề nông. Ngày xưa đại chúng xã hội sắp xếp theo thứ tự: sĩ, nông, công, thương. Quý vị mới biết đại chúng xã hội, sự tôn trọng của họ đối với nông dân, sự coi trọng đối với nông nghiệp, là một xã hội nông nghiệp. Chúng ta từ nông nghiệp chuyển biến đến xã hội công thương chưa đầy 100 năm. Nhưng loại hình chuyển biến này sản sanh ra sự biến hóa cực kỳ lớn. Từ hình thái ý thức đến phương thức sinh hoạt của chúng ta, quan niệm của chúng ta thay đổi. Chứ gì phải biết rằng phạm vi sinh hoạt của thời đại nông nghiệp không lớn, đời sống nhân dân an định, tư tưởng thuần phát, nhân dân hiền hậu. Hiện nay chúng ta đến Úc Châu vẫn có thể nhìn thấy Úc Châu là một xã hội nông nghiệp, con người thật thà, không dối trá, mọi việc đều rất giữ bổn phận. Kiếm tiền biết là của cải bất nghĩa, họ không lấy. Ở Úc Châu tôi mua một căn nhà nhỏ, ngôi nhà này vốn trải thảm. Chúng ta biết thảm không sạch sẽ, vi khuẩn trong đó không dễ dọn sạch. Tôi lấy thảm đi, không dùng nữa. Thảm trải là thảm rất cao cấp, thảm lông cừu. Lông cừu xuất khẩu từ Úc Châu, đổi thành nền gỗ, nhờ công nhân lân cận làm giúp, là thợ mộc. Họ là thợ mộc chuyên làm nhà. Tôi nhờ họ đến lấy thảm đi, thay lại sàn gỗ. Họ hỏi tôi, tấm thảm này chúng ta có dùng nữa chăng? Tôi nói không dùng nữa. Họ nói, vậy cho tôi được chăng? Được, chúng tôi tặng cho họ. Họ nói, thầy cho tôi tấm thảm này, tôi làm công cho thầy không lấy tiền. Thật thà như vậy đấy. Chúng tôi chỉ tốn tiền mua vật tư, không tốn tiền công. Họ làm giúp chúng tôi hơn một tuần. Con người thật thà như vậy, các quốc gia khu vực khác không có. Không những lấy tiền quý vị, còn nghĩ cách lừa gạt quý vị. Cư dân Úc Châu chân thật như thế, rất dễ thương. Người của xã hội nông nghiệp không giống với xã hội công thương, thật thà không lừa dối. Chúng ta muốn chọn hoàn cảnh cư trú, tôi nhất định chọn Úc Châu, tôi không chọn nơi khác. Đây là người thiện. Trong kinh Đức Phật nói, chư thượng thị nhân. Chúng tôi phổ biến giáo dục Phật giáo ở đó, họ đón nhận rất hoan hỷ, họ thích điều thiện, dễ thúc đẩy. Xã hội công thương nghiệp, quý vị bảo họ làm thiện, họ không muốn. Làm thiện làm gì? Đối với bản thân có tổn thất, tôi không được lợi ích, người khác chiếm tiện nghi, như vậy được sao? Niệm niệm nghĩ đến lợi ích cá nhân, tham không biết chán. Như vậy sao được? Người của xã hội nông nghiệp thông thường biết tri túc thường lạc. Của bất nghĩa bày ra trước mắt, họ cũng không cần, họ không lấy. Chúng ta không ở đó, hàng xóm lân cận chăm sóc giùm, họ chăm sóc giúp chúng ta. Hiện nay loại hình xã hội thay đổi, thay đổi 180 độ. Đặc biệt đến thời cận đại, mấy mươi năm lại đây, từ công thương nghiệp bình thường chuyển biến đến khoa học kỹ thuật cao. Loại hình chuyển biến này tạo thành hình thái ý thức không tốt. Tăng trưởng tham sân si mạng, ba độc tăng trưởng, như vậy không đáng sợ sao? Tăng trưởng tự tư tự lợi biến thành một xã hội như thế nào? Một xã hội người người chỉ biết tranh lợi, xã hội tranh lợi không từ thủ đoạn, xã hội này tiếp tục phát triển chính là ngày tận thế. Ngày nay chúng ta nói ngày tận thế tuyệt đối không phải hù dọa người khác, mà là sự thật. Khi nào tận thế giáng xuống? Chúng ta có thể nói nó có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Tôi nghe một vài vị đồng tu nói Soviet Union giải thể, có một vài điều trước đây bảo mật, bây giờ đã hủy bỏ. Trong đó có một điều, đây đại khái là 30 năm trước, Soviet Union bố trí vũ khí hạt nhân ở Cuba. Hiện nay vấn đề này không còn bí mật nữa. Báo chí đưa tin, lúc đó sức mạnh của vũ khí hạt nhân bố trí ở Cuba trong vòng 10 phút có thể hủy diệt 1/3 nước Mỹ. Quý vị nói có đáng sợ chăng? Có thể tiêu diệt 8.000 vạn nhân khẩu của nước Mỹ. 30 chỉ trong vòng 10 phút. Bây giờ 30 năm sau, phát triển vũ khí mới, không biết cao hơn lúc đó bao nhiêu lần. Hiện nay vũ khí hạt nhân hủy diệt 1/3 nước Mỹ chỉ trong vòng 1 phút. Đó là ngày tận thế. Không biết khi nào đến ngày tận thế. Người hồ đồ nào đó bấm nút ngày tận thế đến ngay. Ngày nay, chỉ cần chiến tranh hạt nhân bộc phát, ngày tận thế lập tức đến. Dự ngôn của Nạp Tra Đan Mã Tư người Pháp giữa thế kỷ trở thành hiện thực. Ông nói, đại chiến tranh này bộc phát, trên thế giới còn bao nhiêu người sống sót? Ông chỉ nói chung chung, con số đại khái. Có người nói con số đại khái có thể còn sống sót 7 ức người. Cũng có người nói không phải 7 ức người, 7.000 vạn người. Toàn thế giới chỉ còn sót lại 7.000 vạn người. Con người đều chết hết. Những cuộc chiến tranh này rất có thể phát sanh, vô cùng có khả năng phát sanh. Có một người hồ đồ, có một người hành động theo cảm tính, toàn thế giới liền bị hủy diệt, Quý vị nói vấn đề này có nguy hiểm chăng? Hiện nay toàn thế giới có nhiều quốc gia đều đang phát triển vũ khí hạt nhân. Phát triển vũ khí hạt nhân nghĩa là đến gần ngày tận thế. Bởi thế chúng ta cần phải biết ngày tận thế có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Quý vị đừng hỏi khi nào. Chúng ta biết nguy cơ của thế giới hiện nay. Căn nguyên của nguy cơ đâu? Đồng nghĩa nói toàn thế giới đều bỏ quên giáo dục của luân lý đạo đức, không coi trọng những thứ này, không cần những thứ này. Tất cả những gì dạy học đều là công lợi, đều là cạnh tranh, chiếm đoạt không từ thủ đoạn. Điều này không đáng sợ. Mạnh Tử nói, trên dưới giao tranh vì lợi ích mà quốc gia gặp nguy hiểm. Đây là nói một đất nước, mọi người từ trên xuống dưới đều cạnh tranh, quốc gia này sẽ nguy hiểm. Hiện nay toàn thế giới, trên dưới giao tranh vì lợi ích, thế giới gặp nguy hiểm. Không phải một đất nước, không phải một khu vực, mà thế giới gặp nguy hiểm. Ngày nay chúng ta sống trong hoàn cảnh này, nếu không có tâm cảnh giác cao độ, tiền đồ chúng ta thật đáng bi ai. Cảnh giác cao độ như sơn thần của Bắc Triều Tiên nói, trên trời không an toàn, dưới đất không thể ở. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt. Chuyên tâm niệm Phật tu tịnh độ. Nhưng ngày tận thế vẫn chưa đến. Cuộc sống hiện thực này vẫn còn. Nhất định phải sống đúng theo giáo huấn của Phật Bồ Tát. Tuyệt đối không được lơ là. Siêng năng phụng hành tam phước lục hòa, tam học lục độ, mười nguyện phổ hiền. Nỗ lực học tập ngũ giới thập thiện, làm đệ tử chân chánh của Phật. Chúng ta không cần đưa ra tiêu chuẩn rất cao, chúng ta phải làm được tiêu chuẩn thấp nhất. Tinh sâu nguyện thiết, phải có nguyện vọng bức thiết, nguyện vọng khẩn thiết, cầu sanh tịnh độ. Thực hành giáo huấn của Phật. Đây là vô số phương tiện hiện tại nhằm vào tình hình xã hội hiện thực của chúng ta. Cuộc sống hiện thực này không cho phép lơ là. Trong Phật Pháp, chúng ta đạt được pháp hỷ sung mãn, đạt được trí tuệ chân thật. Mỗi niệm như Phật A-di-đà và chư Phật Như Lai vậy. Phổ độ chúng sanh. Phổ độ chúng sanh nghĩa là gì? Là vì phục vụ cho tất cả chúng sanh, không vì mình. Đây gọi là trọng trồng phước điền. Chúng ta phải tu nhân, tu nhân mới được quả báo tốt. Công không luống uổng. Những gì chúng ta bỏ ra nhất định có trả báo tốt. nhất định có quả báo tốt. Thâm tín không nghi, nỗ lực thực hành, toàn tâm toàn lực giúp người, vì người khác phục vụ, tuyệt đối không tham cầu hưởng thụ. Chứ gì biết, tham cầu hưởng thụ là tăng trưởng tâm tham. Tăng trưởng tâm tham, người học Phật hiểu, tăng trưởng cơ hội làm ngạ quỷ. Cần phải biết sự lợi hại này. Nếu tăng trưởng tâm sân nhuế, chính là tăng trưởng cơ hội đọa địa ngục. Tăng trưởng tâm ngu si, tâm ngu si là trí tuệ chưa khai. Thị phi thiện ác điên đảo, không phân biệt rõ ràng. Đây là nghiệp nhân của súc sanh. Ngày ngày chúng ta không thể giảm nhẹ tham sân si, còn tăng trưởng tham sân si. Mỗi ngày ta tạo là nghiệp tam đồ. Quả báo của mình ở trong ba đường ác, chớp mắt là đến đó. Chúng ta không thể không thấu triệt những chân tướng sự thật này. Đây không phải mê tín. Ngày nay bản thân chúng ta làm như vậy, làm gương cho mọi người noi theo. Đây chính là giáo hóa chúng sanh. Họ nhìn thấy có sự cảm động, gọi là Phật không độ người không có nhân duyên. Những ai không có nhân duyên, người sau khi nghe xong mà vẫn thờ ơ, đây là người không có duyên. Xem xong, tâm họ có sự cảm động, họ có giác ngộ, họ muốn quay đầu, họ cũng muốn học đến thỉnh giáo quý vị. Quý vị có thể dạy họ. Họ không thỉnh giáo quý vị, quý vị phải dùng vô số phương pháp ám thị cho họ. Đây là giúp đỡ họ. Đợi khi họ lãnh hội được sự ám thị này, họ đến thỉnh giáo quý vị lại dạy cho họ. Như nguyên tắc Đức Phật giáo hóa chúng sanh, chúng sanh căn tánh thuần thục, giúp họ đời này thoát ly luân hồi. Chúng sanh căn tánh chưa thuần thục, giúp họ thuần thục. Chúng sanh không có thiện căn, giúp họ trồng thiện căn. Quý vị xem, chúng sanh thuộc căn tánh nào, dùng phương pháp gì để giúp họ? Nhất định phải thực hành Phật pháp. Điều đầu tiên Phật dạy Bồ Tát bố thí. Chúng ta có làm được chăng? Bố thí gì? Hiện nay bất cứ khu vực nào trên toàn thế giới đều có người khổ nạn. Chúng ta là đệ tử Phật, không hiểu được ý nghĩa thật sự của Đức Phật dạy về bố thí. Chỉ biết đến tự viện am đường cúng dường một ít tiền, cho rằng đây là trồng phước. Vì thế, Phật giáo khiến đại chúng xã hội hiểu lầm đây là mê tín. Chùa chiền đang thu gom của cải, lừa gạt người dân ngu muội, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Không biết Phật giáo là đời sống giáo dục. Thật sự hiểu được nghĩa thú, bất luận tại gia hay xuất gia, cần phải lãnh hội giáo nghĩa của Phật, y giáo phụng hành. Như đạo tràng cư sĩ Lâm cúng trai bố thí. Bất luận quý vị tin Phật hay không, quý vị hủy bán Phật cũng được, sỉ nhục Phật cũng được. Hoan nghênh quý vị đến ăn cơm, cung cấp miễn phí, bố thí ba la mật. Lục ba la mật đều bao hàm trong đó, đều thực hành. Tôi bố thí rất nhiều pháp, như lý như pháp chính là trì giới ba la mật. Kiên nhẫn bố thí lâu dài là nhẫn nhục ba la mật. Mỗi ngày còn cải tiến. Chúng tôi thường đến kiểm điểm, có những sai sót gì, cải tiến từ từ. Chúng ta cúng trai. Cúng trai bất luận về phương diện thức ăn chính hay thức ăn phụ, đều phải thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm. Cần phải hiểu rõ những người đến dùng cơm, khẩu vị của họ, thị hiếu của họ. Chúng tôi làm những món họ không thích ăn, lần sau họ không đến. Phải thường thay đổi món ăn. Ăn hoài một món, ăn vài ngày không có mùi vị, họ cũng không đến. Chúng ta làm việc này giống như mở quán ăn vậy, phải biết giữ khách, để họ ăn một bữa, bữa sau muốn đến nữa, chúng ta mới thành công. Sau khi ăn xong lắc đầu không đến nữa, vậy là chúng ta thất bại hoàn toàn. Vì thế cần phải tu tinh tấn ba la mật, phải cầu tiến bộ. Thiền định và bát nhã đều ở trong đó. Công việc cúng trai này tu hết cả sáu độ. Nếu cư sĩ tại gia nhiệt tâm hoằng pháp lợi sanh, bản thân có tài chính, có thể tự mở quán ăn. Mình không có tài chánh, vài người cùng nhau mở quán cơm. Tu lục ba la mật. Quán cơm này là gì? Không đặt mục đích gì lợi nhuận, mở rất hay. Mục đích là để phục vụ người nghèo khó trong xã hội. Vậy là chúng ta đã thực hành Phật Pháp. Thật sự làm được. Quán cơm đó chính là đạo tràng. Mọi người đến ăn cơm. Hiện nay đa phần trong các quán cơm, khi ăn cơm có rất nhiều chương trình TV đang phát sóng. Phát sóng toàn là âm nhạc. Tôi nhìn thấy toàn là yêu ma quỷ quái. Khuôn mặt đó không phải mặt người, là mặt quỷ. Đây là hình thức nhiễu loạn xã hội. Chúng ta mở băng giảng kinh, mở âm nhạc bằng tiếng Phạn của Phật giáo. Đây là chánh pháp. Họ ở đây ăn cơm, chúng ta tu tài bố thí. Họ tiếp xúc những pháp này, tai họ nghe và mắt họ thấy là pháp bố thí. Bố thí vô quý bao hàm trong đó. Đây là hành Bồ Tát Đạo. Chúng ta thực hành những gì đã học, tự lợi lợi tha. Hiện nay ở Singapore không tệ, nhưng vẫn chưa có quán ăn nào, một đạo tràng nào thật sự như pháp như thế xuất hiện. Ở Đại Lục hiện nay cũng có vài quán muốn dùng phương pháp này, tôi rất tán thành. Mỗi nghề nghiệp đều là đạo tràng, mỗi một gia đình đều là đạo tràng, chính là thực hành Phật Pháp. Phật Pháp không phải một người tu, Phật Pháp là mọi người cùng tu. Phật Pháp là thành tựu tất cả chúng sanh. Ai hiểu đạo lý này? Kinh điển ngày ngày dạy chúng ta, nhưng đối với chúng ta đây là Phật Pháp, không liên quan đến đời sống. Không lãnh hội được chân thật nghĩa của Phật Pháp. Trong bài kệ khai kinh ngày ngày nói, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Chúng là không hiểu. Vẽ Phật Pháp thành một vòng tròn nhỏ, càng vẽ càng nhỏ. Bản thân tu học không những không thể được độ mà còn đọa lạc. Học Phật pháp mà đọa địa ngục, quý vị nói có oan uổng chăng? Do học sai. Không phải Phật pháp không tốt, do ta hoàn toàn không hiểu rõ nghĩa chân thật của Phật pháp, hiểu lệch lạc ý Phật, hoàn toàn tùy thuận phiền não tri kiến của mình, hoàn toàn hiểu sai ý tốt của Phật. Đức Phật đối với chúng ta là giáo huấn cứu cánh viên mãn, chúng ta không hề cảm nhận được. Không ai vậy. Hy vọng đồng tu chúng ta có thể khế nhập cảnh giới Như Lai. Khế nhập cảnh giới Như Lai, then chốt là phải buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy là quý vị có thể khế nhập. Sau khi khế nhập, trí tuệ khai mở, tâm từ bi hiện tiền, cứu độ các hàng chúng sanh khổ nạn này. Quý vị có thể nhìn thấy xã hội này, quý vị có thể nhìn thấy những chúng sanh này, họ tương lai đi về đâu? Quý vị có phương tiện thiện xảo giúp họ không đọa đường ác. Cần phải hiểu đạo lý này. Cho nên Đại sư Thanh Lương, vô số phương tiện quá chúng sanh, trong chú giải của Ngài là minh đẳng điện quang. Minh là trí tuệ, là quang minh. Đẳng là bình đẳng, như ánh sáng điện chớp. Ánh sáng điện chiếu soi tất cả là bình đẳng, không hề chiếu quý vị nhiều hơn một chút, chiếu anh ta ít một chút, không có, là bình đẳng. Trí tuệ bình đẳng, từ bi bình đẳng. Câu thứ ba: âm như lôi chấn vũ pháp vũ. Câu này là thực hành của Phật pháp. Có sấm chớp, không mưa, vẫn là không. Sau khi sấm chớp, có mưa giông, như vậy mới hoàn toàn thực hành. Lợi ích chân thật của lời Phật dạy, tất cả chúng sanh đều đạt được. Lôi chấn, Đại sư đưa ra hai ý nghĩa. Một là diễn chấn, hai là phát sanh. Diễn chấn nói như chúng ta hiện nay là ảnh hưởng. Tuy chúng ta là một nơi, đặc biệt là thời hiện đại, nhờ sự truyền bá của khoa học kỹ thuật cao và sự truyền bá của thông tin, ở nơi khác cũng biết. Biết rồi, dần dần có người phát tâm muốn học theo, muốn học tập. Đây là nghĩa thứ hai. Phát sanh, sanh ra sức ảnh hưởng, thúc đẩy sự nghiệp Phật pháp. Không phải vì một khu vực. Chúng ta làm gương cho toàn thế giới, làm một tấm gương tốt, hy vọng bốn chúng đệ tử trên toàn thế giới thật sự có thể phát triển rực rỡ nền giáo dục Phật giáo, cứu giảng kiếp dẫn, cải tạo thế đạo nhân tâm. Ngày nay thúc đẩy nền giáo dục Nho giáo không dễ, nhưng thúc đẩy nền giáo dục Phật pháp thì dễ. Vì sao vậy? Dù sao trên thế giới này tín đồ Phật giáo không ít, tuy họ mê tín, chỉ cần giúp họ phá mê khai ngộ, vậy là được. Khi họ đã giác ngộ, biết học như thế nào, tu như thế nào, làm sao giúp đỡ xã hội, giúp đỡ mọi người, tự hành quá tha. Hiện nay họ chưa biết. Tối hôm qua, Pháp sư Ngộ Đạo đi Úc Châu, bây giờ đã đến nơi. Tôi thấy ở Đồ Văn Ba Úc Châu có một giáo đường. Tôi bảo thầy ấy đi mua, đến xem thử, mua lại giáo đường này, xây dựng ở đó một đạo tràng, đừng treo bảng tự viện Phật giáo. Tôi nói chúng ta cần phải đột phá, chúng ta là Phật pháp đại thừa thật sự, cần phải thích hợp với dạy học thời hiện đại, không cần treo bảng chùa gì đó, am gì đó, đường gì đó, không cần để những danh từ này. Treo bảng hiệu gì? Trung tâm văn hóa đa nguyên. Đây chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Trung tâm văn hóa đa nguyên, nhiếp thọ chúng sanh như thế nào? Trước tiên mở một quán ăn. Quán ăn không thể miễn phí, vì miễn phí tài lực của quý vị có hạn, mấy ngày là không thể tiếp tục. Mở quán cơm chỉ lấy đủ vốn, không cần lời, giúp người nghèo ở khu vực đó đều có thể đến quán của quý vị ăn cơm. Quán người ta một bữa cơm 5 đồng, ở quán của quý vị chỉ bán 2 đồng 3 đồng thôi, tất cả đều đến quán của quý vị. Bố thí tương lai, nếu người theo Phật đông hơn, có người đem gạo đem rau đến, quý vị hoàn toàn miễn phí, chiêu đãi miễn phí, có thể làm được điều này. Trước tiên là lấy lại vốn, dần dần hạ thấp giá, sau cùng miễn phí hoàn toàn, phổ độ chúng sanh. Vô số phương tiện hóa quần sanh, giao tiếp qua lại với bất kỳ ai, nhớ áp dụng tứ nhiếp pháp của Phật. Bố thí ngày nay chúng ta gọi là kết duyên, tặng họ món quà nhỏ. Bố thí tôi thường nói mời khách tặng quà, không phân quốc độ, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, quý vị tặng quà mọi người đều hoan hỷ. Tôi nói với thầy Ngộ Đạo, thầy mở quán ăn ở đó, trước tiên phải điều tra xem người ở đó thích ăn gì thì hãy làm như thế, không nhất định phải mở quán chay. Quán chay không có người ăn, vậy là thất bại. Bởi thế phải xem thử người ở đó thích ăn gì, chúng ta theo đó mà làm, nhưng chúng ta kiên trì không sát sanh. Từ từ thôi, đừng gấp, phải tu nhẫn nhục ba la mật. Quý vị thích ăn thịt, tôi cũng cúng dường thịt cho quý vị. Nhưng khi ăn cơm cùng quý vị, tôi ăn chay, quý vị ăn thịt, chúng ta cùng ăn. Lâu ngày thấy tôi khỏe mạnh hơn quý vị, tôi an vui hơn quý vị. Vì sao vậy? Nhờ tôi ăn chay mà được mạnh khỏe, dần dần ảnh hưởng họ, dạy họ. Lập tức dạy, họ không đón nhận. Vì sao thấy được? Quả nhiên chúng ta an vui hơn họ, quả nhiên mạnh khỏe sống lâu hơn họ, trẻ hơn họ. Họ hâm mộ, cũng muốn đến học. Nhất định phải có kiên nhẫn, từ từ khiến họ thật sự hiểu rõ, thông đạt. Tự nhiên họ lựa chọn, không hề miễn cưỡng. Đây là vô số phương tiện. Quý vị không dùng những phương tiện này, làm sao có thể tiếp dẫn tất cả chúng sanh? Trước tiên dạy họ không sát sanh, sau đó tiếp tục dạy họ chuyển mê khai ngộ, giúp họ khai trí tuệ, giúp họ thấu triệt chân tướng sự thật, giúp họ chọn thiện pháp. Vì thế cần phải có tâm nhẫn nại lớn để làm. Tôn giáo tín ngưỡng của họ, chúng ta tuyệt đối không phá hoại, nhất định tuân theo. Ở đó là khu vực của đạo Cơ Đốc, mà còn là đạo gốc của Cơ Đốc. Chúng ta treo bảng Trung Tâm Văn Hóa Đa Nguyên, họ có thể đón nhận. Nếu treo bảng Tự Viện Phật Giáo, họ không thể đón nhận, trái lại còn sanh phản cảm. Ở đó giảng kinh, đừng ngại chọn vài đoạn trong Tân Cựu Ước của đạo Cơ Đốc để giảng cho họ nghe. Giáo đường của họ giảng đạo này, chúng ta cũng giảng, để họ nghe xong so sánh thử, xem bên nào nói hay hơn, bên nào nói có đạo lý, bên nào nói chúng ta nghe được có thọ dụng. Dần dần họ đến đạo tràng của quý vị. Đạo tràng của quý vị nhân số hưng thịnh, pháp duyên thù thắng, vô số phương tiện quá chúng sanh, âm như điện chấn vũ pháp vũ. Đạo tràng này của quý vị xây dựng xong sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Úc Châu. Từ Úc Châu ảnh hưởng đến toàn thế giới, để người ta nhận thức được như thế nào gọi là Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa không có giới hạn. Nếu chúng ta nói bao dung, hai chữ bao dung này sai lầm. Bao dung mà vẫn còn anh và tôi, bao dung đều không có, không có giới hạn. Bất kỳ tôn giáo nào đến chỗ chúng ta đều là trí tuệ viên mãn, đều là công đức chân thật. Vậy là Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm thật sự thành hiện thực. Chúng ta không phải chỉ nói trên giảng đường mà thôi, chỉ nói thôi có lợi ích gì? Quý vị ở đó nghe, quý vị đạt được lợi ích gì? Cần phải thực hành. Hiểu rồi, tôi sẽ thực hành. Tôi biết làm sao để độ mình, làm sao để độ người khác. Tự độ là sao? Đoạn sạch tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng và tham sân si mạng của chính mình không còn nữa. Đây là tự độ. Phiền não không còn nữa, đây là tự độ. Độ người là gì? Lợi ích tất cả chúng sanh là độ người. Tâm chân thành, tâm vô tư, giúp người vô điều kiện, nhận nhiều cho nhiều. Người xuất gia chúng ta nhận cúng dường nhiều, chúng ta đem tất cả những vật cúng dường đó lợi ích chúng sanh. giúp những chúng sanh khổ nạn này. Đây chính là Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, khiến tất cả chúng sanh tiếp xúc Phật Pháp sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm tín ngưỡng. Quý vị không y giáo phụng hành sao được? Bởi vậy, nhất định phải thực hành bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Pháp duyên của quý vị nhất định thù thắng. Sự nghiệp giáo hóa chúng sanh của quý vị nhất định thành công. Quý vị chắc chắn được chư Phật hộ niệm. Thậm chí chúng thần của các tôn giáo đều phù hộ quý vị, đều ủng hộ quý vị. Vì sao vậy? Vì quý vị không có giới hạn. Quý vị vạch rõ giới hạn của họ, chúng thần không đến phù hộ quý vị. Vạch giới hạn này của quý vị khiến họ không đến được, không có giới hạn. Vì thế được tất cả chúng thần ủng hộ. Chúng ta với người, với tôn giáo, với tộc quần không có giới hạn. Vì thế bất kỳ tôn giáo nào, bất kỳ tộc quần nào đều xem chúng ta là người bạn tốt chân thật nhất. Họ tin chúng ta. Chúng ta đứng ra thúc đẩy việc dạy học chí thiện viên mãn, đâu có đạo lý không thành công. Nền giáo dục này có thể cứu thế giới. Trong xã hội hiện nay có vô số tệ hại, phương pháp này có thể cứu, có thể giúp tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, quay đầu là bờ. Đây là giáo huấn chân thật trong kinh điển. Trong sao Đại sư Thanh Lương giải thích càng hay. Phần chữ nhỏ trong sao của Ngài hàng cuối cùng nói đến phát sanh. Ý của Lôi Chấn dễ hiểu hơn. Phát sanh là khởi đầu. Như thế nào gọi là phát? Nương vào thiền vị khởi đại dụng công, là côn trùng phát động. Như thế nào gọi là sanh? Khiến chư chúng sanh, thiện căn sanh khởi. Chư sanh khiến nó sanh. Có phải như ý tôi vừa mới nói chăng? Chữ phát này, phát nghĩa là bản thân chúng ta giác ngộ. Bản thân trong quá khứ học Phật, những gì học được ví như côn trùng vậy. Côn trùng là gì? Vào mùa đông chúng ngủ đông. Côn trùng ngủ đông. Ngày nay chúng ta học Phật không phát tâm được, không biết thực hành như thế nào, chẳng khác nào những côn trùng này đang ngủ đông. Sấm mùa xuân vừa đánh, côn trùng cảnh giác thức dậy. Sấm mùa xuân là gì? Là đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm. Đây là sấm mùa xuân. Chúng ta vừa tiếp xúc là hiểu, biết nên thực hành ra sao, nên làm như thế nào, làm sao để thực hành tam phước, làm sao để thực hành lục hòa, làm sao để thực hành lục độ, giao tiếp với tất cả chúng sanh, tiếp xúc với tất cả chúng sanh, cần phải dâng theo tuân thủ tứ nhiếp pháp của Phật, giao tiếp thuận lợi. Mọi chướng ngại đều tự nhiên đột phá. Chúng ta quên bản thân, toàn tâm toàn lực khiến cho thiện căn của tất cả chúng sanh sanh khởi. Đây là chúng sanh ở nơi không có Phật Pháp, giúp họ trồng thiện căn, giúp thiện căn của họ tăng trưởng. giúp tăng trưởng thành thục. Đây là Bồ Tát Đạo. Người học Bồ Tát cần phải làm những việc này. Đây là sự nghiệp của Bồ Tát. Cao Phong Huệ Dương chứng được vô thượng Bồ Đề từ pháp môn này. Ngày nay chúng ta đọc tán tụng của Ngài, báo cáo của Ngài, biết tu học như thế nào, biết thực hành Phật Pháp mà mình đã học như thế nào, chứ không đến nỗi trở thành nói suông. Thôi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.